nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền ảo ảnh, như lộ diễu như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 21. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Công. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Bốn tướng tức là một cái tướng ngã. Tuy nói là bốn tướng này, gốc của bốn tướng chính là tướng ngã. Ba tướng khác này là sinh ra từ tướng ngã. Cho nên cái tướng ngã này chính là căn bản của căn bản. Cái bốn tướng này là bao trùm tất cả hiện tượng của toàn bộ vũ trụ. Phát tâm vì tất cả chúng sanh chính là hàng phục ngã tướng. Vì sao vậy? Phàm phu niệm niệm đều là có ngã. Cho nên Phật Pháp nói, Phật Pháp nói tiêu chuẩn của thiện ác. Cái gì là thiện, cái gì là ác vậy? Tiêu chuẩn của nó chính là lập ở trên ngã chấp. Khởi tâm động niệm có cái ngã, đây là chính là ác. Vì ngã mà không tốt sao? Tại sao mọi thứ đụng đến ngã? Chính là ác vậy. Tôi muốn tu hành, tôi muốn hành đạo Bồ Tát, tôi muốn thành Phật, vậy thì không rất tốt sao? Không được. Phật nói với chúng ta, cái này, cái ý niệm ngã này chính là căn bản của sáu cõi luân hồi. Chỉ cần có cái ý niệm này thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra vậy? Là từ ngã kiến, ngã tướng mà có. Đây là gốc. Khởi tâm động niệm là gì ngã? Là bạn tăng trưởng ngã chấp. Cái ngã chấp đó vẫn cứ nắm giữ thật chặt. Càng nắm càng chặt, bạn sao có thể ra khỏi được tam giới? Bạn tu đạo Bồ Tát, tu lục độ vạn hạnh cũng không thể ra khỏi tam giới. Niệm A Di Đà Phật cũng không thể giảng sanh. Nguyên nhân gì vậy? Chấp chặt ngã chấp rồi. Cái thứ này chính là tam giới lục đạo, gông cùm kiên cố. Đây là ác. Cho nên Phật bảo bạn khởi tâm động niệm, không nên nghĩ đến ngã chấp nữa. Không nghĩ ngã thì làm thế nào nghĩ chúng sanh? Bạn xem, ý nghĩ chuyển đổi rồi, quan niệm chuyển biến rồi. Ta không nghĩ ngã nữa, ta nghĩ chúng sanh. Ta khi mỗi lần ăn cơm, nghĩ đến chúng sanh có cơm ăn hay không? Ta mỗi lần mặc áo, nghĩ đến chúng sanh có áo mặc hay không? Từng giây, từng phút, từng ly, từng tí, nghĩ đến chúng sanh. Làm như vậy, ngã chấp sẽ dần dần nhạt bớt, sẽ tan dần rồi. Cái này là thiện, cái này là việc tốt. Cho nên phát tâm vì tất cả chúng sanh là hàng phục ngã tướng, chính là đem ngã tướng mở rộng rồi. Đại nhi hóa chi, dùng cái phương pháp này điều độ họ thành Phật, tức hàng phục tướng nhân. Ta phải giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, mỗi người đều thành Phật, thì tướng nhân đó liền không còn, đều biến thành Phật rồi. Tướng nhân đã biến mất rồi. Trong tâm không khởi ý nghĩ, làm sao có thể độ hết họ? Tức là hàng phục tướng thọ giả. Tướng thọ giả là gì vậy? Là sự nối tiếp của thời gian. Ây da, ta độ chúng sanh, ta phải đến năm nào, tháng nào mới độ hết đây? Thế thì bạn có cái ý nghĩ này chính là tướng thọ giả. Cái ý nghĩ này cũng không có. Cho nên học Phật phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ có hôm nay, chỉ có giờ này, phút này. Không nghĩ quá khứ, cũng không nghĩ tương lai, thì cái tâm này của bạn mới tự tại. Quá khứ đã đi qua rồi, cho dù có chuyện tốt đã là quá khứ rồi, nghĩ đó cũng không ích gì. Cho dù có chuyện xấu cũng không nên hối hận, đều là quá khứ rồi, đều không còn nữa. Tương lai vẫn chưa đến, bạn đang nghĩ thì chẳng phải khởi vọng tưởng sao? Là không tưởng rồi. Quá khứ tương lai đều không nghĩ, trọn vẹn ngay hiện tại. Cái này thì đúng. Như thế thì tướng thọ giả sẽ không còn nữa. Thực không có chúng sanh được diệt độ, tức là hàng phục tướng chúng sanh. Ngay cả chúng sanh cũng không chấp trước. Cái này dạy bạn làm thế nào để phá bốn tướng. Từ đó cho thấy sự hình thành của bốn tướng này. Cái thứ nhất là tướng ngã. Có ngã, cái đối lập với ngã là nhân. Cái đối lập với nhân là tất cả vạn pháp. Cái chúng sanh này là tất cả vạn pháp. Chúng chính là nhiều duyên hòa hợp sanh ra. Hữu tình, chúng ta ngày nay gọi là động vật, do nhiều duyên hòa hợp sanh ra, tứ đại ngũ uẩn hòa hợp sanh ra. Thực vật khoáng vật, do nhiều duyên hòa hợp sanh ra. Tất cả mọi hiện tượng đều là do nhiều duyên hòa hợp sanh ra. Cho nên cái tướng chúng sanh này rất vô cùng rộng lớn, bao gồm mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là thuộc về tướng chúng sanh. Như thế những hiện tượng này nối tiếp không ngừng, vậy gọi là tướng thọ giả. Có thể thấy tất cả hiện tượng đều từ cái ngã này sanh ra, đều từ tướng ngã mà sanh ra. Tướng ngã là nguồn gốc của tất cả hiện tượng trong tận hư không khắp pháp giới. Người phát tâm vô thường phải hành Bồ Tát hạnh, phổ hiền hạnh nguyện. Tất cả Phật pháp nói về mặt tu trì, tóm lại không ngoài quán chiếu. Đây là đưa ra tổng cương lĩnh của pháp hành. Thiền tông là nói như vậy, giáo hạ cũng là nói như vậy. Cho nên cái quán chiếu này có thể nói là ở trong 10 tông phái đại tiểu thừa cùng thừa nhận nó là tổng cương lĩnh của tu hành. Thế nhưng cái tâm đó nếu không thể phát ra được thì quán chiếu thực sự là hữu danh mà vô thực. Điều kiện của quán chiếu là phải phát đại tâm, phải phát đại hạnh, nhất định phải phát tâm vô thượng. Cái tâm vô thượng này chính là phải độ tất cả chúng sanh thành Phật. Ở trong Tịnh Tông phải độ tất cả chúng sanh cùng sanh về tịnh độ. Sanh tịnh độ chính là thành Phật. Phải phát cái đại tâm này. Phát đại tâm, vậy thì bạn chính là Bồ Tát hạnh rồi. Đại tâm là Bồ Tát hạnh. Sự hành trì của bạn chính là Bồ Tát hạnh. Ở chỗ này đặc biệt nhắc nhở bạn phải tu hành Bồ Tát phổ hiền. Vì sao vậy? Thông thường Bồ Tát hạnh là tất nhiên đại hạnh, nhưng so với Bồ Tát phổ hiền thì không đủ lớn. Cũng chính là nói hạnh của Bồ Tát phổ hiền mới gọi là đại hạnh cứu cánh viên mãn, rất khó được. Hạnh Bồ Tát còn được, chúng ta rất cố gắng vẫn có thể làm được giống cái hình mẫu đó. Còn hạnh Phổ Hiền có lẽ một chút cũng không làm được. Nguyên nhân gì vậy? Hạnh Phổ Hiền phải tâm thanh tịnh, phải tâm bình đẳng. Hay nói cách khác, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tu hạnh Bồ Tát, cái đó chính là hạnh Phổ Hiền. Thí dụ chúng ta nêu ra một điều để nói, pháp hành Phổ Hiền vô lượng vô biên, quy nạp thành 10 hạng mục. Ở trong điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Một điều này chúng ta đã làm không được rồi. Chư Phật là những ai vậy? Ngoài mỗi một mình ta ra, tất cả đều là chư Phật. Ta đối với tất cả mọi chúng sanh đều phải cung kính giống như đối với Phật vậy. Bạn có thể làm được hay không? Người này ta vừa nhìn thấy liền chứng mắt, bảo ta kính họ là vô phương rồi. Được, cho dù bạn khá lắm, đối với mọi người quan gia đối đầu, bạn cũng đối với họ rất lễ kính, cũng rất cung kính. Thế còn mũi kiến thì sao? Mũi kiến cũng là chúng sanh, cũng là chư Phật mà. Mũi đến chích bạn một cái, đập một phát là chết cay rồi, đánh chết Phật rồi. Thế thì mới biết bạn khó cỡ nào. Ngài cái bình đẳng đó đến tất cả mọi chúng sanh đều là chư Phật. Không những chúng sanh hữu tình đều là chư Phật, mà chúng sanh vô tình cũng là chư Phật. Vô tình là bàn ghế, ghế dài bày ngay trước mặt bạn, nó cũng là chư Phật. Bạn đối với nó cũng cung kính giống như đối với Phật vậy. Tuyệt đối không được có phân cao thấp. Thế thì đối với cái loại bàn ghế làm sao cung kính đây? Để cho ngay ngắn, lau chùi sạch sẽ, vậy là cung kính đối với nó. Không phải bảo bạn đối với các bàn ghế này đều đảnh lễ ba lại, thế là quá đổi sai lầm rồi. Tâm cung kính có một chút không sạch sẽ là không như pháp, là không cung kính rồi. Bạn mới biết điều này rất khó làm được. Phát đại tâm yêu cầu chúng ta phải tu hành Phổ Hiền. Thế thì chúng ta hãy thử xem đời đức xưa, tại vì sao gọi kinh Vô Lượng Thọ là kinh đứng đầu? Kinh Vô Lượng Thọ đọc tỉ mỉ một lần, bạn sẽ bỗng nhiên dở lẽ ngay. Bởi vì những điều trong kinh Vô Lượng Thọ nói chính là hạnh Phổ Hiền. Bản kinh vừa triển khai đều cùng tu theo cái đức của đại sĩ Phổ Hiền. Một câu nói này đã nói hết rồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, ai nấy đều là tu hạnh Phổ Hiền. Hay nói cách khác, thế giới Cực Lạc là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Bạn không giảng sanh thì thôi, chỉ cần bạn giảng sanh, cho dù hạ hạ phẩm giảng sanh, bạn chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tất cả là Bồ Tát Phổ Hiền. Cái chỗ này của chúng ta, điều mà Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa nói, Bồ Tát Phổ Hiền quả vị thập tính, Bồ Tát Phổ Hiền thập trụ, Bồ Tát Phổ Hiền thập hạnh, Bồ Tát Phổ Hiền thập hồi hướng, Bồ Tát Phổ Hiền thập địa, Bồ Tát Phổ Hiền đẳng giác, tất cả là Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên thế giới Cực Lạc không thể nghĩ bàn. Bạn nếu muốn chứng được quả vị Bồ Tát Phổ Hiền, hãy niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Đến nơi đó liền chứng được ngay. Trước khi chưa đi, phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Làm không được, cố gắng mà làm. Làm được một phần, vài phần cũng tốt. Không thể nói tôi làm không được thì thôi, thì tôi không làm nữa, cái này không được phép. Phải chăm chỉ nỗ lực, cố gắng tự mình làm, hướng vào con đường Phổ Hiền mà đi. Tất cả Phật pháp bao gồm Đại Thừa, Tiểu Thừa, bao gồm các tông các phái, bao gồm vô lượng pháp môn. Nói đến tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh của tu trì chính là quán chiếu. Sao gọi là quán chiếu? Quán chiếu chính là tư duy. Tại vì sao con nói tư duy? Phải nên đổi chữ khác. Cái danh từ này là quán chiếu vậy. Các vị phải biết tư duy, chúng ta rất dễ bị hiểu sai ý nghĩa, rơi vào trong thức thứ sáu rồi. Đó là dùng vọng tâm, đã dùng sai tâm rồi. Ý nghĩa của quán chiếu như thế nào? Không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức. Tên cũng gọi là tư duy tu. Trong kinh Đại Thừa này thường hay có cái danh từ này, tư duy tu. Nhưng mà cái tư duy đó không dùng thức thứ sáu, không dùng thức thứ bảy, không dùng tình thức, làm sao tư duy tu đây? Tư duy tu không dùng tình thức mới gọi là quán chiếu. Chúng ta nêu ra một thí dụ. Mắt chúng ta mở ra, mắt nhìn thấy bên ngoài. Thử hỏi bạn, có phải là thấy rất rõ ràng không? Dĩnh tay lắng nghe âm thanh bên ngoài cũng nghe rất rõ ràng. Không có phân biệt, không có khởi tâm, không có đồng niệm, không có khởi tâm phân biệt, vẫn không có khởi ý nghĩ chấp trước. Bạn có phải thấy rất rõ ràng, có phải nghe rất rõ ràng không? Đây gọi là quán chiếu. Ta nghe âm thanh vừa nghe, đây là điều hòa không khí. Cái này thì sao? Là rơi vào ý thức thứ sáu rồi. Cái này chính là đem chân biến thành giọng rồi. Âm thanh là thật, bạn trên đó khởi phân biệt, khởi chấp trước, chính là hư vọng. Vì sao vậy? Chân là không đổi, vọng là có thay đổi. Các bạn thử nghĩ xem, âm thanh bạn nghe là thật, bạn nói nó là âm thanh của máy điều hòa, người khác lại nói một cái âm thanh khác. Âm thanh mà mỗi người nói đều là khác nhau, là giả, là vọng mà. Bạn nhìn thấy con người này của tôi rồi là thật, bạn nói đây là pháp sư Tịnh Không là giả rồi. Tại vì sao tôi có thể đổi một cái tên khác? Bạn thử xem Đại sư Hoằng Nhất là có hơn 100 cái tên, thế cái tên nào là ngài? Danh tự là giả. Nếu như bạn khởi phân biệt, khởi chấp trước, chính là giả. Không khởi phân biệt chấp trước, các bạn nhìn thấy là thật, chân là không thay đổi. Giả thì có thay đổi, tên có thể thay đổi, tướng có thể thay đổi, nó có thể thay đổi. Bạn từ đây thể hội được cái gì gọi là quán chiếu. Cho nên quán chiếu nói thật ra chính là bảo bạn dùng niệm thứ nhất, không nên dùng niệm thứ hai. Thế nhưng vấn đề là chiếu mà không trụ, niệm thứ hai nó sẽ thay đổi, nó một cách tự nhiên sẽ khởi phân biệt, khởi chấp trước, không có cách gì. Vậy thì mới biết chỗ khó của dụng công. Quá khó, quá khó rồi. Cái niệm thứ hai đó, cái vọng niệm đó khởi lên rồi, đã biến chất rồi. Cho nên các vị phải biết, niệm thứ nhất là Phật tri, Phật kiến, cùng chư Phật Như Lai, không hai, không khác. Nhưng mà niệm thứ hai như thế nào? Là rơi vào phàm phu rồi, là rơi xuống rồi, rơi rất nhanh. Chính là niệm thứ nhất không giữ được. Giữ được rồi, vậy thì bạn đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Bạn cái phân biệt chấp trước này vĩnh viễn đoạn hết rồi, là không còn nữa, là do không giữ được. Cái này không giữ được, cho nên tất cả chư Phật Như Lai mười phương tán thán pháp môn Tịnh Độ, chúng ta cái niệm thứ hai đổi thành A Di Đà Phật rồi, vậy thì dễ dàng quá nhiều. Giữ được cái niệm thứ nhất là quá khó, đổi thành A Di Đà Phật thì cái việc này không khó rồi. Pháp môn Tịnh Tông diệu là diệu ở chỗ này, hay là hay ở chỗ này. thành tựu cũng ở chỗ này. Chúng ta hiểu rõ đạo lý của nó, biết được chân tướng sự thật của nó, bạn mới có thể đem tất cả mọi pháp môn xả bỏ sạch, chỉ một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Có người hỏi, vị Pháp Sư Tịnh Không này năm xưa đều giảng kinh điển Tịnh Độ, tại vì sao lần này giảng kinh Kim Cang? Các bạn có hiểu được không? Rất nhiều người không tin pháp môn Tịnh Độ mà tin kinh Kim Cang. Hôm nay đến đây rồi, tôi đem Tịnh Độ nói cho bạn biết. Nếu không như vậy thì làm sao bạn chịu nghe? Đây là nói lời chân thật, dù dỗ bạn đến nơi đây để nói lời chân thật với bạn. Như thế đoạn kế tiếp này nói hay vô cùng, bởi vì lão cư sĩ Giang Dị Nông, ông chính là một người chuyên tu Tịnh Độ. Hoặc nói niệm Phật không phải là quán. Đây là rất nhiều người đã hiểu sai đi ý nghĩa, cho rằng niệm Phật không phải quán chiếu, cho nên bài xích pháp môn niệm Phật, đã xem thường pháp môn niệm Phật, không xem niệm Phật ra gì. Lời nói đó không hẳn thế, cách nói này sai rồi. Nói thật ra đến phần sau sẽ nói với các vị. Cái nguyên nhân căn bản này, cái thứ nhất là giáo lý chưa có thật sự hiểu rõ ràng, cho nên mới có sự hiểu lầm này. Thật sự hiểu rõ rồi, hiểu minh bạch rồi, thế thì sao có thể hiểu sai được, không thể có hiểu lầm. Cái thứ hai là bạn tu hành công phu chưa nắm được yếu lĩnh, cũng chính là bạn công phu không đắc lực. Người công phu đắc lực cũng sẽ không có cái phân biệt chấp trước này, bởi vì công phu đắc lực rồi, phá phân biệt chấp trước rồi. Đây là điều nhất định. Bất luận pháp hành nào, tám dạng 4000 pháp môn đều như nhau, tâm họ thanh tịnh, tâm bình đẳng, đây là công phu đắc lực rồi. Cho nên biết ngay nơi niệm, tức là quán. Chúng ta niệm Phật, niệm chính là quán. Ở trong Tịnh Tông gọi là niệm, tịnh niệm. Bạn thấy điều mà Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta, tịnh niệm tương tục. Ở trong tông môn gọi là quán, giáo hạ cũng gọi là quán. Chúng ta cái pháp môn này gọi là niệm, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Nếu như vọng tưởng lung tung, tâm tán loạn niệm Phật không được thọ dụng. Cái này là không phải dùng quán rồi. Cái này thật sự niệm Phật không phải là quán, là trái ngược lại với cái định nghĩa của nó, đó là quán. Cái quán đó trước kia đã giảng qua với các vị rồi. Duy trì niệm thứ nhất, cái đó là quán. Cần phải miệng niệm Phật hiệu, tâm tưởng A-di-đà Phật ngay trước mặt. Niệm Phật như thế thì vọng tưởng không còn chỗ để khởi, chính là quán. Cái này thì đúng, cũng chính là cái mà đằng trước đã nói, vọng niệm vừa khởi, một câu Phật hiệu đề khởi thì vọng niệm biến mất rồi. Quán, hoặc giả là chỉ quán, tác dụng chính là hàng phục vọng niệm. Trong Kinh Kim Cang nói, hàng phục tâm như thế nào? Nên dùng quán để hàng phục vọng tâm. Như thế chúng ta cái niệm Phật này, vọng niệm vừa khởi lên thì cái niệm thứ hai chuyển thành A-di-đà Phật, vọng niệm không còn nữa là quán. Vừa niệm A-di-đà Phật vừa khởi vọng tưởng như cũ, vậy là không phải quán rồi. Cái niệm Phật đó không phải quán. Cái này nhất định phải biện biệt rõ ràng. Cho nên khi niệm Phật, sợ cái tập khí vọng niệm này quá nặng, vừa niệm Phật vừa vẫn cứ khởi vọng tưởng. Cho nên cái bước đầu nhập môn, tôi đều khuyên đồng tu đọc kinh. Vọng niệm khởi lên, đọc kinh. Đọc kinh có hiệu quả hơn niệm Phật. Niệm Phật một câu A-di-đà Phật, niệm mỗi miệng mà vọng niệm vẫn cứ khởi. Niệm Phật cứ niệm mà vọng niệm cứ khởi, cái này không đắc lực chút nào. Thế nhưng đọc kinh thì sao? Là khác nhau rồi. Đọc kinh vừa khởi vọng niệm liền đọc sai ngay, cho nên rất dễ dàng phát hiện vọng niệm. Chuyên tâm nhất tâm đọc kinh, chúng ta đọc một giờ thì một giờ này không có vọng niệm. Đọc hai giờ thì hai giờ này không có vọng niệm. Đến ngày nào vọng niệm ít rồi, thực sự không còn nữa, thì không cần đọc kinh nữa, niệm Phật hiệu. Cái Phật hiệu này là rất có tác dụng. Ý nghĩ vừa khởi lên, một câu Phật hiệu liền lập tức đè nó xuống. Ban đầu vọng niệm không phục được thì dùng phương pháp đọc kinh rất hay. Còn gì nữa vậy? Phương pháp đọc kinh còn có một cái hay nữa là đọc kinh giúp bạn khai trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền thì tính tâm của bạn tăng trưởng. Tại vì sao có người niệm Phật niệm đến cuối cùng thì thoái tâm vậy? Không có trí tuệ. Không có trí tuệ, câu Phật hiệu này niệm lâu rồi, niệm đến nỗi dường như chán rồi, phiền chán rồi, không muốn niệm tiếp nữa, bèn thoái tâm, là không có trí tuệ. Công phu niệm Phật thật sự đắc lực, đắc định, không thể khai huệ. Nhưng mà đọc kinh thì sao? Đọc kinh có thể đắc định. Chuyên tâm đọc kinh, ở trong tâm không có vọng tưởng liền đắc định, hơn nữa lại khai trí tuệ. Ý nghĩa của kinh này đọc thật nhiều, một cách tự nhiên sẽ lãnh ngộ. Không cần phải nghiên cứu, không cần phải nghĩ trong kinh có nghĩa gì. Rất nhiều đồng tu đều có cái kinh nghiệm này. Quả thật là không hề nghĩ nó có ý nghĩa gì, mà ý nghĩa tự nhiên liền hiện tiền. Cái này gọi là chỗ ngộ. Tuy hiện tiền nhưng không nên quan tâm nó, cũng không nên vui mừng. Ây da, tôi ngộ cái này ra rồi. Vừa ngộ vậy liền mê rồi, vừa động niệm vậy liền mê rồi. Không nên quan tâm nó là gì. Không nên quan tâm nó, thế thì sẽ quên mất. Cứ mặc kệ nó, quên mất thì sẽ quên mất. Sau này còn có chỗ ngộ, càng ngộ càng sâu, càng ngộ càng rộng. Đây mới là đạo lý. Cho nên nói tóm lại một câu, không nên có phân biệt, không nên có chấp trước. Có mảy may phân biệt chấp trước là mê, không phải ngộ. Phải có tâm nhẫn nại, phải có tính kiên trì, vĩnh viễn không nên thay đổi, vẫn cứ tiếp tục, mới có thể được thọ dụng chân thật. Vạn sự khởi đầu nan. Khởi đầu không kiên trì được, thế thì bạn đừng nghĩ đến thành công. Giảng kinh là việc tốt. Mọi người đều biết giảng kinh rất có công đức, đều muốn tu. Người phát tâm giảng kinh rất nhiều, giảng được một vài lần, sau đó không muốn giảng tiếp nữa, đều đã thoái tâm rồi. Bạn học của tôi không ít người đều thoái tâm. Nguyên nhân gì vậy? Không chịu kiên trì. Cái cửa này không thể đột phá. Bắt đầu giảng kinh rất khổ. Làm sao có thể giảng hay được chứ? Giảng không hay thì tín chúng đều bỏ đi hết rồi. Bỏ đi hết, tự mình thấy thẹn thùng. Thôi được rồi, không giảng nữa. Cái cửa này phải đột phá. Tín chúng tất cả bỏ đi hết rồi, còn lại bàn ghế không thể bỏ đi, ta vẫn phải giảng mà. Vậy thì mới có thể thành công. Phải kiên trì cái điểm này. Cho nên da của tôi dày hơn người khác, mặc kệ họ mà đi không sao cả. Tôi còn có một chỗ thông minh. Tôi giảng kinh không tuyên truyền, tuyệt đối không để người khác biết. Khi tôi bắt đầu học giảng kinh chính là làm như vậy. Không giống như hiện nay người ta đi khắp nơi rải quảng cáo, đi lôi kéo người khắp nơi. Bạn phải biết, bạn lôi kéo nhiều người đến như vậy, ngày đầu đến nhiều người như vậy, bạn giảng không hay. Ngày thứ hai người giảm đi một nửa rồi. Vì trong tâm của mình khó chịu biết bao, nhìn thấy người mỗi ngày một ít đi. Cái này phải thông minh. Tôi một người cũng không biết. Ngày đầu tiên hai người nghe, ngày thứ hai họ lại dắt hai người nữa đến nghe, tăng thêm gấp đôi. Tính tâm của tôi tăng trưởng rồi. Hiểu được điều này, vậy là không làm mình nhục chí. Cho nên không thể nói thính chúng càng nhiều càng tốt, không phải là việc tốt. Đó thực sự là sự đả kích rất lớn đối với mình, chứ không phải là việc tốt. Cho nên nói tuyệt đối không nên đi đăng báo, không đi rải quảng cáo. Vì sao vậy? Tôi giảng không hay. Các bạn đến là do các bạn cam tâm tình nguyện đến, chứ tôi không tìm bạn đến. Tôi tìm bạn đến giảng không hay là tôi có lỗi với bạn. Cửa đầu tiên bạn phải đột phá cho được, đây là rất vô cùng quan trọng. Cái này nếu không đột phá được thì thành tựu về sau này sẽ rất vô cùng khó khăn rồi. Vạn sự khởi đầu nan. Khởi đầu, tôi vào lúc đó phát tâm học giảng kinh, ở trên bục giảng 1 giờ đồng hồ, không giống hiện nay là 2 giờ, chỉ có 1 giờ. Tôi phải mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị vậy? Mất 40 giờ. 40 giờ chuẩn bị mọi thứ cho 1 giờ. Chuẩn bị đầy đủ, cái này mới có thể ứng phó nổi. Nếu không thì xuống bục không nổi. Cái đó rất khó chịu. Cố gắng nỗ lực. Tôi đến 10 năm mới không cần chuẩn bị. Cho nên các bạn hôm nay nhìn thấy bản kinh của tôi với bản kinh của các bạn như nhau, hoàn toàn như nhau, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Sau 10 năm mới đến cái trình độ này. Tôi 10 năm hầu như một tuần chí ít phải giảng 3 lần, không có ít hơn 3 lần. Lúc nhiều một tuần giảng 10 mấy lần, giảng buổi sáng, giảng buổi tối, giảng buổi chiều, giảng 10 mấy lần. 38 năm chưa từng gián đoạn. Cho nên việc này tôi rất có kinh nghiệm. Đây là các đồng tu mọi người cần phát tâm. Tôi thường hay đồng viên mọi người phát tâm. Bạn có phương pháp, có thiền xảo, giảm bớt đả kích, bạn sẽ không đến nỗi thối tâm. Như thế thì cái này là tưởng Phật, niệm Phật, tưởng Phật. Tưởng đến vị Phật nào vậy? Các vị phải biết A-di-đà Phật. Chúng ta vẽ hình A-di-đà Phật, đắp tượng A-di-đà Phật đều khác nhau. Thế hình Phật nào là hình Phật A-di-đà vậy? Thưa với các vị, A-di-đà Phật không có hình. Tùy tâm chúng sanh mà ứng đúng với sở tri của họ. Bạn nhìn thấy A-di-đà Phật nào trang nghiêm, bạn hãy cúng dường hình vị Phật đó. Bạn mỗi ngày lại ngày, hằng ngày nhìn ngày, hằng ngày tưởng nhớ ngài. Tương lai lúc sắp mạng chung, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn là hiện lên cái hình đó cho bạn thấy, nhất định không sai. Không nên thờ quá nhiều tượng. Thờ quá nhiều tượng thế thì không biết cái tượng nào là tượng thật. Cái đó là tương đối phiền phức rồi. Một vị nhất tâm tưởng niệm cái này thật hay. Không nên quá nhiều tâm ý. Lựa chọn một cái tượng Phật suốt đời cúng dường ngài, không nên thay đổi nữa. Cái cách này là tốt nhất. Tâm của bạn định rồi, bạn rất dễ dàng quán tưởng. Niệm A-di-đà Phật thì A-di-đà Phật hình này liền ở trước mặt. Niệm Phật như vậy thì sao? Vọng niệm sẽ giảm ngay. Tâm họ chuyên rồi, nhất tâm rồi. Vậy là hoàn toàn giống với tu quán của tông môn giáo hạ rồi. Cho nên niệm Phật như vậy chính là quán. Tu quán là thâu nhiếp ý căn. Ý căn chính là chấp trước, chính là thức thứ 7. Tịnh tông, tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, tay lần chuỗi, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Thật là diệu pháp tối thượng thừa. Cái phương pháp này là Bồ Tát Đại Thế Chí truyền cho chúng ta. Đại Thế Chí ở chỗ này, trong tất cả Bồ Tát, có lẽ duyên của bản thân Ngài kém hơn một bậc so với Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên mọi người chúng ta đối với Bồ Tát Quan Thế Âm rất quen thuộc, mức độ nổi tiếng đứng đầu. Mỗi nhà đều Quan Thế Âm, mỗi hộ đều là A-di-đà. Cho nên người biết Bồ Tát Đại Thế Chí không nhiều. Trên thực tế thì sao? Bồ Tát Đại Thế Chí thật sự là trí tuệ bậc nhất. Trí tuệ của Ngài ở trên cả văn thù phổ hiền. Vì sao vậy? Bởi vì Ngài chuyên tu pháp môn niệm Phật. Chuyên hoằng pháp môn niệm Phật. Đây mới là chuyên gia. Chúng ta nhìn thấy lão cư sĩ Hạ Liên Cư viết Tịnh Tông Tiệp Yếu. Chính bản thân ông viết sơ tổ của Tịnh Tông là Bồ Tát Đại Thế Chí. Đây là Hạ Liên Cư, người đầu tiên viết. Trước đây chưa có người nào nói như vậy. Tôi nhìn thấy câu này khâm phục nằm dốc sát đất. Một chút cũng không sai. Ở tận hư không khắp pháp giới, chuyên tu chuyên hoằng thì Bồ Tát Đại Thế Chí là đứng đầu. Ở thế giới Ta Bà của chúng ta, người chuyên tu chuyên hoằng thì là Bồ Tát Phổ Hiền đứng đầu. Bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đầu tiên giảng là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm giảng đến cuối cùng, mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Ngài là đứng đầu, là người đứng đầu đề xướng tịnh độ. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ Tịnh Tông của thế giới Ta Bà chúng ta. Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ pháp giới. Sơ tổ Trung Quốc chúng ta là Đại sư Huệ Diễn. Cho nên nói đến sơ tổ, bạn thấy ba vị sơ tổ, chúng ta nhất định phải biện biệt rõ ràng, thật rõ ràng, thật minh bạch. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Cái này cùng quán chiếu của Thiền Tông và chỉ quán của Giáo Hạ không hai không khác. Không những là không hai không khác, nó thật ra là cao siêu hơn quá nhiều so với pháp tu của họ. Những cách tu hành đó của họ phải đầy đủ rất nhiều điều kiện. Nếu như không phải cái căn tánh đó thì hoàn toàn vô phương khởi tu. Tịnh Tông cái pháp môn này trùm khắp ba căn, thâu hết lợi độ, ai ai cũng tu được, vậy là cao minh. Có người tu được, có người không tu được thì không gọi là cao minh. Ai ai cũng có thể tu được, vậy mới gọi là cao siêu. Bồ Tát Đẳng Giác, Văn Thù Phổ Hiền, họ tu được. Chúng sanh ngu độn đi nữa, họ cũng tu được. Không những ai ai cũng tu được. Chúng ta còn nhìn thấy có cuốn sách bỏ túi nho nhỏ, vật còn như thế. Ở trong cuốn sách đó thì ghi chép xuất sanh niệm Phật, giảng sanh. Xuất sanh cũng tu được. Xuất sanh giảng sanh là sự thật, một chút cũng không giả. Ở Đài Loan chúng tôi đều nhìn thấy qua xuất sanh niệm Phật, giảng sanh. Cho nên cái đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục này, đây là diệu pháp tối thượng thừa. Đâu có thể kém hơn quán chiếu thông thường. Không có cái chuyện này. Phàm là có cái cách nói này, nói niệm Phật không phải là quán chiếu, đó là đều chưa hiểu rõ ràng. Đối với cảnh giới, phương pháp, lý luận của Tịnh Tông đều chưa có hiểu rõ ràng, mới có sự hiểu lầm như vậy. Quán tức tư duy, chiếu hữu nhị, chiếu trụ chiếu kiến. Chiếu trụ do tư duy nhi lai, tâm ký nhất xứ, tức chiếu trụ. Thử thời hứa đa vọng niệm, tạm thời đình chỉ. Bổn hữu quang minh tự nhiên phát lộ, thử tức trí tuệ. Chiếu kiến chỉ công phu tu thành như tâm kinh chi. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì giả. Quán chiếu tu quán ngô nhân chi tâm tánh, sở dị tiêu quy tự tánh. Chúng ta xem đoạn văn này. Phần trước cũng đã từng báo cáo qua với các vị. Quán chính là tư duy. Có một số kinh luận, thậm chí là Tổ sư Đại Đức ở trong chú sớ dùng tư duy tu, dùng cái danh từ này, dùng tư duy tu. Như thế từ đó cho thấy họ vẫn là dùng tâm ý thức. Vào thời xưa, Đại sư Giao Quang chú giải Kinh Lăng Nghiêm. Giao Quang là người thời Triều Minh, đại khái cùng thời đại với Đại sư Liên Trì. Ngài ở trên Kinh Lăng Nghiêm chủ trương bỏ thức dùng căn. Cái cách nói này không giống với cách nói của rất nhiều nhà giáo thời xưa. Chúng ta biết Kinh Lăng Nghiêm về đến Trung Quốc nhân duyên rất đặc thù. Cổ đại rất nhiều cao tăng đại đức đến Trung Quốc đã mang theo rất nhiều kinh điển, thế nhưng không có Kinh Lăng Nghiêm. Trung Quốc rất nhiều pháp sư đến Ấn Độ để du học, kể cả Đại sư Huyền Trang. Ở Ấn Độ cũng không có nhìn thấy Kinh Lăng Nghiêm. Nguyên nhân gì vậy? Ấn Độ cổ, những quốc vương đại thần này nói lời thành thật, tâm lượng nhỏ hẹp. Họ xem Kinh Lăng Nghiêm là quốc bảo, không truyền cho người ngoài. Cho nên người trong nhà của mình đi ra không được phép mang theo Kinh Lăng Nghiêm ra ngoài. Lưu học sinh từ bên ngoài đến, bản kinh này là không thể nhìn thấy. Cho nên Phật Pháp tại Ấn Độ mới dần bị mất đi. Đây không hẳn, không phải là nguyên nhân. Tâm lượng quá nhỏ mà. Có cái hay không chịu truyền cho người khác, đến cuối cùng cũng theo mình về chỗ chết. Bạn nói cái này đáng tiếc biết bao. Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai thật sự rất tuyệt vời. Ngài ngộ ra một phương pháp tu hành ở Kinh Pháp Hoa. Chỉ quán, tam chỉ tam quán. Cái tam chỉ tam quán này là do Đại sư Trí Giả phát minh, là phát minh của Ngài. Lúc đương thời có một số cao tăng đại đức này đến Trung Quốc, cùng đến núi Thiên Thai để viếng thăm, nhìn thấy cách tu tam chỉ tam quán của Đại sư Trí Giả thì vô cùng tán thán, là nói giống như điều mà trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nói như vậy thì người Trung Quốc chúng ta mới biết ở trong Kinh Phật còn có một bộ Kinh Lăng Nghiêm. Thế nhưng các vị phải biết, muốn đến Ấn Độ để thỉnh kinh, nói thì nghe dễ, vào thời đó là đi bộ, không giống như hiện nay giao thông thuận tiện như thế này. Thế là Đại sư Trí Giả tự mình không đi được. Nhưng thật sự có cái tâm này, có cái tinh thần này, tại núi Thiên Thai, Ngài tự mình xây một cái đài nhỏ, gọi là Đại Bái Kinh. Mỗi một ngày hướng về phía Ấn Độ phương Tây bên này lễ bái, hy vọng Phật Bồ Tát cảm ứng bộ kinh này có thể đến được Trung Quốc. Liên tục bái đến bản thân Ngài Diên Tịch đã bái được 18 năm. Cái tâm này đặc biệt. 18 năm nghĩ tưởng Kinh Lăng Nghiêm, bái Kinh Lăng Nghiêm, hy vọng kinh sách này có thể đến được Trung Quốc. Kinh là đến rồi, mà Đại sư Trí Giả không nhìn thấy, vì Đại sư Trí Giả đã giảng sanh nhiều năm rồi. Đến Triều Đường, khi Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, Pháp sư Bát Thích Mật Đế của Ấn Độ trộm kinh này đưa sang qua Trung Quốc. Vị pháp sư này cũng rất đặc biệt, bởi vì kinh sách đây là sách cấm, là sách không được xuất khẩu. Vào thời đó cũng có hải quan, không thể thông qua, khi qua cửa đều phải kiểm tra. Cho nên khi Ngài lần đầu mang đi bị hải quan kiểm tra phát hiện, kiểm tra có quyển sách này, không những sách bị tịch thu, mà người cũng không được phép ra khỏi nước. Trải qua không bao lâu, chính bản thân Ngài lại dùng một phương pháp khác, là đem Kinh Lăng Nghiêm viết thành chữ rất nhỏ, không biết dùng cái gì để viết. Sau khi viết xong cuộn tròn lại, mổ cánh tay ra, giấu vào bên trong, sau đó khâu nó lại, đợi cho vết thương lành rồi qua cửa kiểu như vậy để về đến Trung Quốc. Vậy là kiểm tra không thấy rồi. Vào thời đó chưa có X quang, chưa có máy móc này nên kiểm tra không thấy. Lần này qua được rồi, Ngài là đến theo đường biển, ngồi thuyền để đến Trung Quốc, lên bờ tại Quảng Châu. Sau khi đã đến Trung Quốc, lại phải mổ cánh tay ra để lấy kinh ra. Sau đó không biết dùng thuốc gì rửa sạch sẽ, Kinh Lăng Nghiêm là được trộm ra ngoài như vậy. Sau khi trộm ra ngoài, kinh đưa sang Trung Quốc rồi, pháp sư rất có trách nhiệm. Đây là một tinh thần tuyệt vời của người học Phật chúng ta. Kinh thì giao cho Trung Quốc. Ở Trung Quốc, bởi vì Đại sư Thiên Thai đã bái 18 năm, mọi người đều biết. Ngày nay kinh này về đến Trung Quốc, không có người nào không hoan hỷ, gấp rút phiên dịch. Sau khi dịch ra xong, pháp sư lập tức liền về nước. Về nước để làm gì vậy? Tiếp nhận sự chế tài của pháp luật. Bạn nói thật ít có. Người hiện nay ra đi rồi sẽ không quay về, có phải không? Cái này chính là chỗ hay của học Phật. Kinh Lăng Nghiêm là truyền đến Trung Quốc kiểu như vậy. Vì thế, những bậc đại đức cổ xưa này chú giải Kinh Lăng Nghiêm là dùng tam chỉ tam quán của Đại sư Trí Giả để giải thích Samatha, Tamadhiya, Thiền Na ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Giải thích ba cái danh từ này, Đại sư Giao Quang cho rằng không thỏa đáng. Bởi vì Samatha trong Kinh Lăng Nghiêm nói không phải dùng tâm ý thức. Như thế thì tam chỉ tam quán của Đại sư Thiên Thai thì sao? Vẫn là dùng tâm ý thức. Vậy thì khác biệt ở chỗ này. Cho nên chính bản thân Ngài chủ trương bỏ thức dùng căn, phù hợp với tông chỉ trong Kinh Lăng Nghiêm. Cái này là cách giải thích mới. Kinh Lăng Nghiêm có hai cách giải thích mới cũ. Cách giải thích cũ thì dựa theo tam chỉ tam quán của Đại sư Thiên Thai. Cách giải thích mới là dựa theo bỏ thức dùng căn của pháp sư Giao Quang, hoàn toàn dùng tánh ở trong căn. Vậy thì Samatha, Tamadhiya, Thiền Na đều dùng tánh ở trong căn. Đây là hơi có một chút khác biệt với cách nói của Đại sư Thiền Thai. Nhưng mà cách mà Đại sư Giao Quang nói là không sai, rất khó tu. Mấy người có thể bỏ thức dùng căn. Dùng cách của Đại sư Thiền Thai nói thì sao? Có thể tu. Người căn tánh bậc trung trở lên đều có thể tu. Đại sư Giao Quang cái trình độ đó thì quá cao rồi. Thật sự là tương đối không dễ dàng. Đây chúng ta biết cách Ngài nói là đúng. Đây chính là quán chiếu. Dùng giáo nghĩa của Tông Thiên Thai, chúng ta đều được. Nếu như dùng Kinh Lăng Nghiêm, tiêu chuẩn của Đại sư Giao Quang, thì chúng ta sẽ rất khó khăn. Thì thật không dễ dàng. Như thế cái chỗ này vẫn là theo cách mà Đại sư Thiên Thai Ngài nói. Chúng ta vẫn dùng tâm ý thức như cũ. Phần trước nói nên dùng chánh, không nên dùng tà. Cái này thì được. Chiếu thì sao? Có hai loại. Có chiếu trụ, chiếu kiến. Đây là sự khác nhau về cấp bậc sâu cạn của công phu. Chiếu trụ chính là đắc định, chúng ta gọi là thiền định. Thiền định là cửa Phật. Bất luận là đại thừa tiểu thừa, bất luận là bất kỳ pháp môn nào, thiền định là then chốt của tu hành. Cái này rất quan trọng. Mọi người không nên cho rằng người tham thiền mới tu thiền định, vậy là bạn đã sai rồi. Phàm là người học Phật, tất cả đều là tu thiền định. Xa lìa thiền định, thế là không phải học Phật rồi, là không phải tu hành Phật Pháp rồi. Thế nhưng danh từ ta dùng thì khác nhau. Thí dụ Tông Tịnh Tông của chúng ta gọi là tu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là thiền định mà. Danh từ chúng ta nói khác nhau mà ý nghĩa là như nhau. Cái này các vị cần phải biết. Bạn phải biết nhất tâm bất loạn là thiền định. Như thế niệm A-di-đà Phật chính là tham thiền, chính là tu thiền định, là không có gì khác. Cái chiếu kiến này là kiến tánh rồi. Dùng công phu quán chiếu, chiếu trụ đạt đến minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Vậy thì mới có thể giải quyết vấn đề. Các vị phải biết, đắc thiền định không thể giải quyết vấn đề. Phải kiến tánh mới giải quyết vấn đề. Bởi vì bạn đắc thiền định, trời tứ thiền là đắc thiền định mà giảng sanh về đó. Trời tứ không cũng là đắc thiền định mà sanh về đó. Chưa thể ra khỏi tam giới. Kiến tánh thì sao? Vấn đề này giải quyết rồi. Kiến tánh có thể phá vô minh, đương nhiên là xuất tam giới, chứng được pháp thân rồi.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.